đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022, và là buổi phát thanh lần thứ 3926 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị cáo buộc thêm một tội danh.
Chuyên gia môi trường Nguyễn Thị Khanh bị cáo buộc trốn thuế.
Hàng ngàn xe tải nông sản lại xếp hàng ở biên giới Hoa Việt.
Khối NATO tiếp tục điều binh đến Đông Âu.
Hoa Kỳ bỏ lệnh đeo khẩu trang ở các cửa tiệm và công sở.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó chúng tôi mời quý thính giả thưởng thức một lần nữa ca khúc được cảm tác ngay sau phiên tòa xử nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù. Giữa chương trình là chương mục Bàn Ngang Tán Dọc. Tuần này tiếp tục tản mạng sự kiện đầu năm con cọp nói chuyện vui xuân. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh Miên Dương và chị Khánh Ngọc trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Công Em, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây.
Đại úy công an Lê Chí Thành, người tố cáo đồng nghiệp tham nhũng ở trại giam Hàm Tân, vừa bị truy tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ sau khi đệ đơn kháng cáo bản án 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Ông Lê Chí Thành bị sa thải khỏi ngành công an vì lên tiếng tố cáo hành vi tham nhũng của đại tá Lê Bá Thụy, một giám thị ở trại giam Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau khi bị sa thải, ông Thành trở thành một người đấu tranh tích cực trên mạng, chuyên vạch trần các hành vi nhũng nhiễu của lực lượng cảnh sát giao thông. Đến ngày 14 tháng 4 năm ngoái, ông Thành bị bắt giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Vào đầu năm nay, ông lại bị Tòa án Thủ Đức tuyên án 2 năm tù với cáo buộc nói trên. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Thành, cũng rất ngạc nhiên khi hay tin là thân chủ của ông bị cáo buộc thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Hiện chưa rõ ngày giờ cho phiên phúc thẩm, nhưng bà Lê Thị Phú, mẹ của ông Thành cho biết bà không hy vọng điều gì ở phiên tòa này vì người ta đã đổi trắng thành đen.
Bà Nguyễn Thị Khanh, người Việt đầu tiên nhận được giải thưởng môi trường Goldman, vừa bị công an bắt giam với cáo buộc trốn thuế. Vụ bắt giam diễn ra vào tháng trước, nhưng đến hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 2, Bộ Công an mới ra thông báo cho biết bà Khanh sẽ bị truy tố về tội danh nói trên. Là người sáng lập Trung tâm Phát triển Xanh Greenet, một tổ chức phi chính phủ, bà Nguyễn Thị Khanh được trao giải thưởng Goldman vào năm 2018. Đây là giải thưởng lớn nhất thế giới nhằm tôn vinh những người đã đóng góp công sức to lớn vào việc bảo vệ môi trường. Bà Khanh được bình chọn vì đã giúp Việt Nam cắt giảm hơn 100 triệu tấn khí thải ra môi trường mỗi năm. Sau khi nhận giải thưởng nói trên, cá nhân bà Khanh và tổ chức Greenet trở thành một mục tiêu của chiến dịch bôi nhọ của giới truyền thông lề đảng vì mạnh mẽ chống đối việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá ở Việt Nam. Vào tháng trước, văn phòng và tư gia của bà đã bị công an khám xét, một dấu hiệu mở màn cho việc bắt giam.
Tình trạng Trung Quốc siết chặt kiểm soát hàng hóa ở biên giới Hoa Việt khiến hàng ngàn xe tải chở nông sản Việt Nam đang xếp hàng tại các cửa ải ở Lạng Sơn từ mùng 7 Tết đến nay. Một trong những nguyên nhân chính là do một số nông sản Việt Nam không được Trung Quốc cấp mã số thông quan. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Việt Nam, tính đến ngày 8 tháng 2, Hải quan Trung Quốc đã cấp khoảng 1.500 mã số cho các hàng hóa Việt được nhập vào Hoa Lục, nhưng rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận được các mã số này dù đã đăng bạ từ 2 tháng trước. Trước Tết Nhâm Dần, hơn 4.000 xe tải Việt Nam đã xếp hàng dài nằm chờ suốt mấy tuần tại các cửa ải biên giới vì Trung Quốc siết chặt kiểm soát để chống dịch Vũ Hán.
Quân đội Tây Ban Nha sẽ đưa thêm binh sĩ và chiến đấu cơ đến Bulgaria, trong khi Lithuania kêu gọi Hoa Kỳ hãy gia tăng số lượng binh sĩ đồn trú tại nước này nhằm đối phó với nguy cơ tấn công từ nước Nga. Theo thông báo vào hôm qua, Tây Ban Nha sẽ đưa thêm 4 chiến đấu cơ và 130 binh sĩ đến Bulgaria trong tuần này để tuần tra và bảo vệ không phận cho đến cuối tháng 3. Trong khi đó, Hà Lan dự trù gửi thêm 2 chiến đấu cơ tàng hình đến Bulgaria vào tháng 4 tới đây để gia tăng các cuộc tuần tra của khối NATO. Vào hôm qua, thứ Tư mùng 9 tháng 2, Tổng thống Lithuania đề nghị Hoa Kỳ cho quân đồn trú tại nước này để tăng cường an ninh. Từ năm 2019, Hoa Kỳ có khoảng 500 binh sĩ thay phiên đồn trú ở Lithuania, một quốc gia giáp giới với Nga.
Trong một bước tiến nhằm khôi phục đời sống bình thường, các tiểu bang Hoa Kỳ lần lượt hủy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các cửa tiệm và công sở. Tiểu bang mới nhất hủy bỏ quy định này là New York, sau khi ghi nhận số người bị nhiễm sụt giảm đến hơn 90% kể từ đầu tháng Giêng. Tuy nhiên, các học sinh vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học. Trước đó, hai tiểu bang là Illinois và California cũng loan báo sẽ hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang vào giữa tháng 2. Một số tiểu bang khác thậm chí hủy bỏ việc đeo khẩu trang ở trường học đối với những học sinh đã chích ngừa đầy đủ. Trong khi đó, chuyên gia y tế hàng đầu của Hoa Kỳ, bác sĩ Anthony Fauci, tin rằng nước Mỹ đã vượt qua đại dịch Vũ Hán và các biện pháp chống dịch sẽ được thay đổi trong thời gian tới.
Hãy cứu dân tôi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplời.sungnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Thưa quý thính giả, theo truyền thống ở nước ta, tháng Giêng vẫn là tháng vui chơi. Vậy chúng ta hãy cùng vui với bà con sau 2 năm bị giam hãm tù túng vì con virus Vũ Hán. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện đầu năm của ba anh em chúng tôi sau đây. Vâng, Hải Sơn chào anh Thái Hòa, chào chị Mỹ Linh. Hải Sơn rất vui được bàn ngang tán dọc với hai anh chị trong những ngày đầu xuân. Hai anh chị ăn Tết vui vẻ cả đấy chứ. Cảm ơn chị Mỹ Linh đã gửi quà Tết là hai đầu bánh tét của chị cho gia đình tôi. Bà xã và mấy đứa con tôi khen bánh của chị ngon lắm đấy. Đặc biệt càng sau Tết thì bánh của chị lại càng ngon hơn mới lạ chứ.
Dạ chào anh Hải Sơn và anh Thái Hòa. Cảm ơn anh. Mỹ Linh cũng bớt bận rồi. Bây giờ mới là đến lúc mình ăn Tết đây nè. Bà con mình thì nhiều người thích ăn bánh tét, cắt lát rồi chiên lên rồi mới ăn. Mấy ngày nay thì Mỹ Linh không có thời giờ để nghe tin tức. Vậy thì hôm nay có tin gì lạ không vậy hay anh?
Chào anh Hải Sơn và chị Mỹ Linh, rất vui gặp lại anh Hải Sơn trong chuyên mục Bàn ngang tán dọc hôm nay. Còn về tin thời sự thì bây giờ lúc nào cũng đầy hết. Riêng ở Việt Nam thì vào mấy ngày Tết có hai tin đáng chú ý, nhưng đều là tin buồn cả. Tin thứ nhất là về một vị linh mục trẻ, đó là cha du xe Trần Ngọc Thanh ở Kon Tum, đã bị một người chém chết vào ngày 29 tháng Giêng năm 2022, tức hôm 28 Tết. Tin thứ hai là về ông Văn Quốc Quang, 48 tuổi, đã tự thiêu chết ngày 31 tháng Giêng, tức tối 30 Tết, tại đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6, Sài Gòn, vì bị nhà cầm quyền Cộng sản cưỡng chiếm căn nhà của ông. Tội nghiệp cho ông ghê đó.
Đúng như vậy đó anh Thái Hòa, tiếc là những tin thật đáng buồn ấy lại xảy ra giữa những ngày vui nhất trong năm của bà con ta. Cả thế giới lúc này cũng đang nóng rang cả lên vì lo sợ những cuộc chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Còn ở Mỹ này và nước láng giềng Canada thì những tài xế xe tải đang biểu tình đòi bãi bỏ lệnh tiêm chủng đấy. Chưa biết chính phủ hai nước sẽ đối phó như thế nào đây ha.
Dù sao thì bà con Việt Nam ta cũng còn đang vui xuân, nhất là các cộng đồng, hội đoàn ở hải ngoại vẫn còn đang tổ chức những buổi họp mặt sau 2 năm bị giam hãm tù túng vì cơn đại dịch Vũ Hán. Thế hay anh định nói chuyện gì trong mục bàn ngang tán dọc hôm nay nè?
Thôi, chúng ta tạm gác chuyện thời sự một kỳ để cùng vui xuân với bà con thính giả đi chứ. Mùa xuân có rất nhiều điều vui, theo ý anh chị thì chúng ta nên nói chuyện gì về du xuân đây? Chuyện thời tiết ấm áp, hoa lá xinh tươi, chim muông ca hát, hay chuyện đá gà chọi trâu, hay chuyện về những cái lễ hội truyền thống của dân tộc vào mùa xuân? Nhưng hiện nay cơn dịch chưa qua khỏi nên chưa có những cái sinh hoạt nào quy tụ đông người được như trước đây đâu.
Hay là chúng ta nói đến truyền thống chơi câu đối vào ngày tư ngày Tết được không à? Hai anh chị nghĩ sao?
Ý kiến của anh Hải Sơn rất là hay. Nói đến câu đối thì Mỹ Linh nhớ khi còn học tiểu học, Mỹ Linh đã học thuộc cái bài thơ Ông Đồ. Chắc là hai anh cũng nhớ bài thơ đó chứ.
Có phải tác giả bài đó là Vũ Đình Liên không? Bài này đã được sáng tác từ lâu lắm rồi, hình như vào năm 1936 thì phải. Chị Mỹ Linh chắc còn nhớ nên chị ngâm lên cho bà con nghe được không chị?
Ôi, bây giờ thì giọng của Mỹ Linh đã rè quá rồi, không còn ngâm nga gì được nữa. Nhưng mà đúng như anh nói, hình như tác giả này không có sáng tác nhiều, nhưng mà đây là một bài thơ rất là hay. Vậy để Mỹ Linh đọc bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên cho hai anh nghe nha. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, hoa tai thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực đồng trong nghiêng sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Ôi chào, nghe chị Mỹ Linh đọc bài thơ này, Hải Sơn thấy như lòng mình xe lại. Những hình ảnh mộc mạc đơn sơ nhưng muôn phần sống động, trìu mến thân thương trên quê hương ta trước đây nay không còn nữa. Ôi, năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Có lẽ cũng được gợi hứng từ bài thơ này cùng với truyền thống chơi câu đối vào ngày Tết, nên hiện nay có nhiều ông đồ trẻ xuất hiện để viết ra các câu đối. Đây cũng là một nét văn hóa hay, nên khuyến khích và duy trì. Nếu đi sâu vào đề tài này, chúng ta sẽ thấy rất nhiều chuyện lý thú chung quanh câu đối đã có từ rất xa xưa rồi. Thí dụ như giai thoại về câu "da trắng vỗ bì bạch" của bà Đoàn Thị Điểm đố ông Trạng Quỳnh, khiến ông này phải chịu thua. Có người lại cho rằng câu ấy là của bà Hồ Xuân Hương. Cho đến nay đã có hàng trăm câu đối lại, nhưng chưa có câu nào có thể gọi là hoàn chỉnh trọn vẹn cả.
Dạ, đã gọi là câu đối thì phải đối ý rồi đối chữ, tức là vừa đối thanh vừa đối loại. Đối thanh là bằng thì đối với trắc, và trắc thì phải đối với bằng. Rồi đến đối với loại là loại hai chữ cùng loại, như là danh từ, động từ, tĩnh từ, giới từ, vân vân. Nếu không thì không có dễ đâu các anh à. Thí dụ như trong bài "Qua đèo ngang" của bà Huyện Thanh Quang có hai câu đối rất là chỉnh. Thí dụ nha: lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Ấy chà, quả thật chữ nghĩa nước nhà rất phong phú phải không hai anh chị? Chẳng thế mà các cụ nhà ta gọi là chơi chữ cũng chẳng sai. Tiếc rằng thời đại đảo điên hôm nay, người ta lại coi thường cái hay cái đẹp của chữ nghĩa nước nhà. Kẻ hậu sinh như Hải Sơn chắc phải chịu thua thôi à. Có điều, nhờ vào kỹ thuật tuyến bộ, Hải Sơn lục lọi trên net cũng tìm thấy nhiều câu đối rất hay. Chẳng hạn, xuân sang cội phúc sinh cành lộc, Tết về cây đức trổ thêm hoa. Hoặc như là Tết đến gia đình vui sum họp, xuân về con cháu hưởng bình an.
Quả đúng như vậy, văn chương chữ nghĩa ngày nay đang bị biến dạng, nhất là quy luật văn phạm không còn được áp dụng triệt để nữa. Ngoài các câu đối có thể tìm thấy ở trên mạng, Thái Hòa còn thấy xuất hiện trên mạng cả những câu chửi xéo nói móc nhau, cũng phong phú không kém, nhưng nó lại bộc lộ một thứ ngôn ngữ thô bạo, cay nghiệt, làm mất đi vẻ tao nhã của văn chương nước nhà. Đây cũng là điều chúng ta nên để ý. Cổ nhân đã có những câu mô tả tâm lý của những kẻ có tính hay chửi xéo nói móc nhau, chẳng hạn như hiền quá thì kêu ngu, thông minh quá thì kêu chảnh, lanh quá thì thành lanh chanh, tao sống sao cho vừa lòng tụi bay đây. Đối với những người hay chê bai, chỉ trích thì cổ nhân khuyên bằng câu nước trong thì không có cá, người hay chê thì không có bạn, vân vân. Những câu chửi xéo nói móc nhau thì nhiều vô số, nói cả ngày cũng không hết đâu.
Thôi, vậy để lần sau chúng ta nói tiếp nha. Chuyện này đáng nên nói tới. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả và chào hai anh nha.
Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả, chào anh Thái Hòa và chị Mỹ Linh. Đành hẹn gặp lại nhau lần sau vậy.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Với chế độ cộng sản, đảng ra lệnh cho nhà nước khen ai, tặng ai cái gì thì chỉ có đảng và nhà nước biết với nhau. Còn nếu người được tặng huân chương bằng khen là một tên vô danh tiểu tốt nào đó, thì chế độ này ra lệnh cho cả hệ thống tuyên truyền tâng bốc, tô vẽ, thổi phồng nhân vật đó lên cho đúng lớp làng bài bản. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề "Những tấm huân chương vấy máu dân lành" sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, 20 giờ ngày 31 tháng Giêng, tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, trước thời khắc giao thừa thiêng liêng, chào đón năm Nhâm Dần 2022. Đầu đảng Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu các quan lại ở Trung ương đến thăm, chúc Tết đồng đảng, nhà nước và người dân thủ đô Hà Nội. Sau khi được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng báo cáo thành tích của thành phố Hà Nội, rằng mặt trận nào cũng chiến thắng giòn giã, còn hơn cả thánh gióng phá giặc Ân năm xưa. Những con số thành tích sáng lòa còn hơn ánh lửa của Lê Văn Tám khi đốt kho xăng Pháp, đã khiến cho Nguyễn Phú Trọng cảm thấy nở mặt, nở mày. Với tâm địa đồng lõa, thay vì nên cảm thấy xấu hổ, bởi vì bản thân ông Nguyễn Phú Trọng không đủ khả năng, trình độ và nhân phẩm tối thiểu để thẩm định báo cáo của cấp dưới là dối trá như thế nào. Còn người dân cả nước, nói chung, và người dân Hà Nội nói riêng, họ đã quá nhàm chán và khinh bỉ những bài diễn văn báo cáo thành tích, mang tính thổi phồng, mị dân và cũ rích của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Đinh Tiến Dũng là người đánh trống, thì Nguyễn Phú Trọng đương nhiên phải thổi kèn. Ông ta chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Hà Nội và không quên nhấn mạnh đến sự lãnh đạo tài tình của Đảng ông ta, thì Hà Nội mới được những thành tựu như thế. Tiếp đến, đầu đảng Nguyễn Phú Trọng với bản chất gian manh của người Cộng sản tuôn ra một tràng phát ngôn, nào là thành phố Hà Nội vì hòa bình, là thành phố của lương tri và phẩm giá con người, thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng, linh thiêng và hào hoa, thanh lịch. Ấy thế mà chỉ sau một đêm giao thừa và mấy ngày đầu năm Nhâm Dần, đường hoa của Hà Nội bị nhổ, bị bứng gốc, không còn một cây hoa trang trí ngày Tết nào. Chính là một cái tát vào mặt ngài Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng cần nhìn nhận một sự thật hiển nhiên là Hà Nội nghìn năm văn hiến anh hùng, linh thiêng và hào hoa, thanh lịch đã biến mất hoàn toàn sau khi Việt Minh cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay. Con hát, mẹ khen hay. Nhân dịp này, Bí thư Đinh Tiến Dũng thay mặt đám quan lại ở thủ đô Hà Nội đã đánh cắp tiền thuế của dân là một bức tranh sơn mài với chân dung của chính Nguyễn Phú Trọng để trao tặng Tổng Bí thư. Nhìn ảnh trao tặng hiện vật này trên truyền hình, bất giác người dân nghĩ ngay đến những nhân vật đã từng đứng trên bục cao nhận huân chương bằng khen này nọ, giờ đã bị bắt giữ để truy tố, xét xử, điển hình như công ty Việt Á hay cục lãnh sự ngoại giao gần đây chẳng hạn. Huân chương, giải thưởng ở xứ người trao tặng cho một ai đó đều được thẩm định, suy xét, đánh giá một cách nghiêm túc, không thiên vị. Dưới chế độ Cộng sản, các bước tiến hành trao tặng huân chương, bằng khen thì đi ngược lại. Đảng ra lệnh cho nhà nước khen ai, tặng ai cái gì, thì chỉ có đảng và nhà nước biết với nhau. Còn nếu người được tặng huân chương, bằng khen là một tên vô danh tiểu tốt nào đó, thì đảng và nhà nước ra lệnh cho cả hệ thống tuyên truyền, tâng bốc, tô vẽ, thổi phồng nhân vật đó lên cho đúng lớp lang bài bản. Tuy nhiên gần đây, người dân cả nước hết sức phẫn nộ với cái huân chương trao cho công ty Việt Á trong thời điểm thảm họa quốc gia do dịch corona Vũ Hán hoành hành, và huân chương trao tặng Cục lãnh sự ngoại giao cho việc giải cứu công dân. Bởi vì mặt trái của tấm huân chương giết người hạng nhất mà Cộng sản Việt Nam trao cho công ty Việt Á là 30.000 người dân thiệt mạng vì kit test giả nhập từ tàu cộng, cùng 4.000 tỷ đồng lừa đảo, cưỡng đoạt tiền của nhân dân mà các quan chức lớn bé từ trung ương đến địa phương cùng chia chác với nhau sau hậu trường. Huân chương hại người, hạng ba, mà đảng và nhà nước trao cho Cục lãnh sự ngoại giao đã trấn lột và làm điêu đứng, vắt cạn túi tiền hàng trăm ngàn công dân, đang gặp phải đại dịch corona ở nước ngoài. Chiến dịch giải cứu công dân do đảng phát động đã giúp Cục lãnh sự thu về hàng trăm triệu Mỹ Kim bất chính do nâng giá vé máy bay gấp nhiều lần giá quy định ban đầu. 30.000 oan hồn trong vụ kit test Việt Á đang đòi nợ máu đầu đảng Nguyễn Phú Trọng. Hàng chục triệu người dân Việt đang đòi lẽ công bằng từ Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đám thuộc hạ của ông ta khi hô hào chống dịch như chống giặc. Nhưng thực tế là Phạm Minh Chính công khai giúp sức tiêu thụ hàng gian, hàng giả, còn hàng trăm triệu Mỹ Kim mà Cục lãnh sự ngoại giao thu được bất chính đã chứng minh cho thấy chế độ Cộng sản Việt Nam đang ở trong giai đoạn thối rữa và vô phương cứu chữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Công Em, sinh năm 1971, bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2019 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc@daplờisongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.